lại. Lòng từ bi thứ nhất gồm ở việc có lòng trắc ẩn ở chỗ săn sóc cứu trợ giúp đỡ về phương diện vật chất đó. Thì cái lòng từ bi, cái tình thương thứ nhất đó, cũng ban vui cứu khổ vậy, nhưng mà do lòng trắc ẩn săn sóc cứu trợ, săn sóc người bệnh hoạn đó, cứu trợ giúp đỡ phương diện vật chất. Cái này là bên Thiên Chúa người ta dùng, người ta xài nhiều lắm. Vì Phật tử biết rằng bên Thiên Chúa mấy bà sơ đó là ta gì, tu thập thiện về cõi trời chư thiên, tự rõ chứ không phải nó bây giờ mình mấy bà sơ mấy bà phước đó, người ta vô vô trong nhà thương lo săn sóc bệnh nhân đó là tốt hơn mình niệm Phật nha. Niệm Phật gì có Phật nha. Xin thưa Phật tử ở tại gia, Phật tử đây nè, Phật tử niệm Phật, Phật tử về có Phật quý báo hơn 1000 lần bà sơ, tôi dám bảo đảm. Bị bà sơ bà làm nó bắt quá cao lắm, bà tu đúng cách là tu về có trời à. Còn mình về có Phật, ăn đồng Phật mà độ chúng sinh nè, phải không? Cái kia đó thì bất kỳ mới có lòng gì, cái lòng từ bi thứ nhất à, là có lòng trắc ẩn chăm sóc cứu trợ giúp đỡ phương tiện cho người đau ốm mà thôi. Còn bây giờ cái lòng từ bi Phật tử là Phật tử lòng từ bi siêu việt. Làm sao là, nhưng mà sao, nhưng những người mà cứu độ trọn vẹn vĩnh viễn thì hầu như không thể nào làm được trong cõi đời này. Chưa, Phật tử bây giờ về Tây Phương Cực Lạc, đó là cái lời phát nguyện. Thì những người mà cứu độ vĩnh viễn, lòng từ bi cứu độ thoát khỏi sanh tử luân hồi thì cõi đời này rất khó làm. Mà chỉ cái gì, đại nguyện Đức Phật A Di Đà, đó mình đem về Tây Phương Cực Lạc, đó là đại từ đại bi của Ngài. Bởi cái phát nguyện của Đức Phật A Di Đà là đại từ đại bi, là cứu rỗi, là tiếp dẫn chúng sinh về có Phật, bạn dạy dỗ để làm Phật, bạn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn, thoát hẳn đau khổ luôn, phải không? Còn bây giờ người bệnh hoạn mình chăm sóc, mình lo lắng, mình nuôi dưỡng cho hết bệnh thì ta vui đó, nhưng mà rồi cũng bệnh lại à, phải không? Rồi cũng khổ à. Mà bây giờ cho mình về cõi trời đấy, hưởng phước báo rồi cũng có ngày trở lại cũng khổ, là như vậy là tương đối thôi. Còn đại từ đại bi Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc là sao? Là thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn. Cứu khổ là cứu khổ rốt ráo, cứu khổ siêu việt. Và ví dụ tạm nó cái bước đầu tiên là mình về có Phật, rồi Phật tử ân cần tu tập được vô sanh pháp nhẫn, rồi Phật tử đi độ chúng sinh khắp trong mười phương, thì bây giờ đem giới thiệu chúng sinh khắp trong mười phương về có Phật A Di Đà, thì cái đó cũng là từ bi siêu việt đấy. À, làm sao mà cứu tâm linh thoát khỏi đau, hết đau khổ trọn vẹn, thoát khỏi sinh tử luân hồi, đó là từ bi siêu việt. Điểm thứ ba, lòng từ bi thứ hai không trực tiếp chăm lo đến sự từ bi, nhưng nỗ lực làm tất cả những gì có thể làm được để đi đến Phật quả bằng cách trì niệm Phật hay quán tưởng không ngừng nghỉ và thường xuyên, rồi kế đó cứu độ toàn thể nhân loại sau khi đã thành tựu đại từ đại bi tâm của một đức Phật đó. Thì bây giờ Phật tử thấy rõ là chỗ này người ta dạy đó, là tổ dạy là lòng từ bi thứ hai là không trực tiếp chăm lo bệnh hoạn săn sóc chúng sinh như thường tình, thấy không, mà mình làm tất cả những gì có thể làm được để đi đến Phật quả. Là quý Phật tử làm tất cả gì có thể làm được là sao? Là ráng tu tập, ráng nghe pháp cho được tính sâu, niềm tin sâu đậm, niềm tin không nghi. Nên nói về cái niềm tin về Tây Phương Cực Lạc đó. Rồi Phật tử phát nguyện về, mỗi bữa nên phát bài nguyện về, rồi niệm Phật. Đấy. Cho nên Ngài mới nói rằng là sao? Là ta làm tất cả những gì có thể làm được để đi đến Phật quả. Thành ra Phật tử câu này nào rõ không nè? Phật tử tin sâu nguyện thiết và nghe pháp đi ha, rồi tu tập rồi để về Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để làm gì? À, để đi đến Phật quả. Ăn cái câu này ha, ăn cái câu tổ nói không? Đi đến Phật quả. Vì đến Phật quả bằng cách nào? Bằng cách trì niệm Phật hay là quán tưởng không ngừng nghỉ. Đấy, tất nhiên là mình nên niệm Phật không ngừng nghỉ. Tất nhiên là sao niệm được nhất tâm bất loạn. Vậy vậy. Rồi sao nữa? Rồi kế đó mới cứu độ toàn thể nhân loại sau khi đã thành tựu đại bi tâm. Đó. Bây giờ mình trước tiên mình ráng tu tập về có Phật rồi. À, về có Phật rồi cái này nơi nó tu tập được vô sanh pháp nhẫn, rồi mình đi khắp trong mười phương độ khắp khắp tất cả chúng sinh. Chứ nhắc lại Phật tử cái câu này đại từ đại bi của mình này, mà câu này phải nói nó lại hoài để cơ Phật tử không có rõ nha. Là tổ Vân Thê nó tổ Châu Hoàng nó có cái bàn nguyện, nguyện như thế này. Ở cái câu cuối đó là không rời an dưỡng mà trở lại Ta Bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ, độ khắp chúng sinh khiến cho lìa nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thối. Tại sao cái câu này đó không rời an dưỡng mà trở lại Ta Bà? Không rời an dưỡng là không rời khỏi Tây Phương Cực Lạc, mà sao trở lại Ta Bà được? Thấy không? À, Phật tử phải hiểu rằng đó, mình có ba thân. Mình có ba thân, Phật có ba thân, là pháp thân, báo thân và hóa thân. Vậy thì khi Phật tử phát nguyện rồi, Đức Phật tiếp dẫn mình về rồi, thì để trong cái thai sen đó, chưa liên qua quá sanh liền được. Nếu ở trong cái thai sen, tùy cái sự công lực tu trì của mình mà hoa sen nở sớm hay là nở muộn. Và khi từ liên hoa quá sanh rồi, Phật tử nghe Phật thuyết pháp rồi nhập hàng thánh, hàng thánh liền, trụ bậc A Bệ Bậc Trí liền. Thì bây giờ từ cái liên hoa quá sanh bằng thân kim cương na la diên đó là thân gì? Báo thân hay quá thân? Báo hay quá? Báo thân. Báo thân. Báo thân Phật đấy. Rồi cái bao đó cái báo thân nó trụ ở tòa sen đấy, mới không rời ăn dưỡng cái báo thân, không có rời ăn dưỡng nha, không rời Tây Phương Cực Lạc nha, mới trở lại Ta Bà là quá thân, phải không? Nương nguyện lực Đức Phật là quá thân, không những một thân mà quá rất nhiều thân, ngàn thân, muôn thân, ức thân. Đó, lúc bây giờ Phật tử không tưởng tượng được, nó không tưởng tượng được mình làm cái việc này. Một báo thân ở ngự Tây Phương Cực Lạc mà quá ra gì hàng muôn ức thân đi khắp trong mười phương độ chúng sinh, phải không? Đó. Thì không mới hiểu câu này, không rời ăn dưỡng mới trở lại Ta Bà, trở lại Bà là quá thân mình trở lại. Rồi độ chúng sinh mấy chục năm đó bắt đầu là gì? Trở về nhập với báo thân mình, mà không với Ta Bà mà khắp trong mười phương. Quý báo như vậy đó Phật tử nha. Khi mà Đức Lục Tổ Huệ Đăng á, ngài ngộ đạo, khi mình ngài nghe cái đến cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm á, là ngài ngộ tâm, ngài ngộ đạo. Thì khi ngộ tâm rồi, nó không về tâm tôi gì, tự tánh tôi dần hằng thanh tịnh, không về cái chân tâm mình hằng rõ ràng sáng biết, không về cái tâm tự tánh mình là gì, là gì? Hay năng sanh, năng sanh thì dạng pháp. Rồi Phật tử mà lúc bây giờ Phật tử mà từ liên qua quá sanh tu học được một thời gian trong sạch tốt đẹp rồi đó, Phật tử đi khắp trong mười phương độ chúng sinh, Phật tử nói sao? Nó không về mình bây giờ mình quá trong vạn ức thân thì độ khắp chúng sinh không về được như vậy nữa. Phật tử phải nói vậy thôi. Vậy thôi mà ai cũng được hết là dễ dàng thôi. Phật tử nè, cái câu mình hiểu vậy rồi mới là ăn với câu của tổ nói. Thường xuyên được kế đó cứu độ toàn thể nhân loại sau khi đã thành tựu đại từ bi tâm của một Đức Phật. Đại từ tâm là tất nhiên là nhập tâm của mình rồi, phải không? Đó. Thì tất cả khi mình về rồi, về có Phật rồi là sao? Cái đại từ bi tâm của mình sẽ đi độ khắp chúng sinh trong mười phương. Đó. Rồi mới là giúp cho tất cả chúng sinh trong mười phương còn mê muội tham đắm của trần, đứa ngái của trần á. Thì mình giáo hóa dạy dỗ người ta phát tâm thì về có Phật, tu tập thì về có Phật, thì lúc bây giờ là mình trọn phần lớn rồi đó nha. Đó là mình mới đại từ bi tâm, đại từ bi. Còn cái từ bi mà thường thường cứu bệnh chăm sóc người nghèo khổ kia đó là tạm thôi ha. Nhưng mà xin thưa Phật tử, không phải mình không làm, nhớ rằng á, cái chỗ mà Phật tử làm phước làm lành cứu độ chăm sóc bệnh nhân, cái chuyện nó cũng tốt thôi, mà mình nhớ rằng cái chuyện này tốt hơn, cái chuyện này là chánh, còn chuyện kia là phụ, cũng làm vậy. Cái đó, cái phước báo là nền tảng tu trì của mình, mà không làm phước sao được. Cho nên mình đi cứu tế, mình đi chăm sóc người già mình đi ấy này cũng tốt thôi, mình tưởng đó không, chứ không phải tổ bác mình không làm chuyện đó, phải rõ chỗ này à, đã không, đi quỷ đạo là cũng tốt thôi chứ không phải bác, nhưng mà mình hiểu cái nào chánh nào trợ. Ngày rầy rầy chỗ này, đi cứu trợ đi quỷ đạo đủ rồi, tôi tu vậy đủ rồi, phước báo nhiều rồi, thôi cái đó là rầy à, phải không? Còn bây giờ nó là đi cứu trợ, đi giúp người nghèo khổ, đi chăm sóc bệnh nhân, cái chuyện đó là tốt, nhưng mà thêm bước nữa, phải không? Mới phát tâm bồ đề, cái từ bi mà chưa rốt ráo, mình phát tâm thêm là để gì? Mình tu tiếp để phát cái tâm từ bi rốt ráo siêu việt, là làm sao mà cho chúng sinh hết khổ trọn vẹn, chứ cái này khổ tạm bợ một thời gian rồi người ta khổ lại, phải không? Cho nên nó là tương đối. Còn bây giờ làm sao cứu rỗi linh hồn chúng sinh vậy? Hết khổ luôn khi mà tuyệt đối hay là siêu việt. Chỗ đó là chỗ nên nhắc với Phật tử. À, đâu rõ ràng đó chứ không phải nói rồi. Rồi cho tôi tu rồi không làm lành, không làm phước, không có tiếng, không phải vậy. Nhớ chỗ này cho rõ. Đó. Mình cũng vẫn làm. Cái chỗ lòng từ mới nào mình mở tâm là phải chỗ đó đó. Rồi cái bước lên. Chứ đừng có nghĩ rằng làm bao nhiêu đó là đủ, là tất nhiên là thầy tổ rầy chỗ đó. Chưa đủ, mình nhớ rõ cho đó. Đây là cái nền tảng để mình đắp lên rồi mình xây ngôi nhà giải thoát. À, điểm thứ tư, chúng ta không thể nào cứu độ trọn vẹn chúng sinh đáng thương, dù cho chúng ta có dạ chí thành, lòng từ bi thì vô biên vô tận. Phật tử hiểu rõ chỗ này á. Chúng ta không thể nào cứu độ trọn vẹn chúng sinh đáng thương, dù chúng ta có hết dạ chí thành. Vì sao vậy? Hiện tại đây chúng ta đã giải thoát chưa? Chưa, thành ra bây giờ mình chính mình chưa giải thoát, làm sao mà mình lo cứu độ chúng sinh giải thoát trọn vẹn, rõ không? Bởi vì cho nên ngài mới nói câu này là sao vậy, là khuyên mình sao mình niệm Phật, nguyện gì có Phật rồi học đạo hoàn toàn mới trở lại cứu giúp chúng sinh, rõ không? Chứ bây giờ là mình chưa, bây giờ mình chỉ phát tâm mình tu tập thôi, mà cái Phật tử hướng cái tâm đó có lời đại nguyện đó rồi là sao? Là cũng từ bi siêu việt rồi. Mộng tâm kêu phát của đề tâm, phải không? Cái chỗ phát của đề tâm, Phật tử nghe kỳ sư giảng kinh này đại ủ giải, Đức Phật có nói đó nha, là Phật tử biết là a la hán các ông thiếu thiện căn lắm, cho nên các ông không có về cõi Tây Phương Cực Lạc được. Duyên giác hay là bích chi Phật các ông cũng thiếu thiện căn lắm, các ông không có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Thiếu chỗ nào? À, thiếu phát của đề tâm. Phật tử rõ chỗ này rất là quan trọng. Còn mình tu tập đây mình thường thôi, mình chưa đắc quả hàng tánh gì hết á, nhưng mình gì? Quý báo có phát của đề tâm. Để ý chỗ này, thành ra bây giờ mình vừa tu niệm Phật, nguyện của Phật là trong cái lòng cái phát của đề tâm rồi thì cái đó là cái chủng tử đại từ đại bi đã khế hợp với mình rồi, có chủng tử đó rồi nha. Bởi nó là lòng từ bi thì vô biên vô hạn không có ranh giới. Mà lòng từ bi vô biên vô hạn không có ranh giới là sao? Là chỉ chân tâm mình mà thôi nha, nhập tâm cái đó. Bởi vậy sự niệm Phật là lối phát tâm đại bi dành cho chúng ta. Đó, bởi vậy cho nên mấy ngài mới nói rằng đó. Cho nên ngài mới nói rằng sự niệm Phật là lối phát tâm đại bi dành cho chúng ta. Cái này là ngài nói vắn tắt nha, chứ nói tụm rài Phật, rài và có giảng giảng lại Phật tử đó. Sự niệm Phật là lối đại từ bi tâm nó dành chúng ta. Mà niệm Phật là gì? Trong đó có phát bồ đề tâm và tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy đó, kết hợp lại đó nha. Thì cái đại bi tâm đó là dành cho những người nào tu đúng cách như vậy. Bây giờ đến chương thứ 5. Tôi thân loan không bao giờ tôi niệm Phật cầu phước báo cho cha mẹ thân quyến. Cái này là cái ngày tu trì là ngài nhắc nhở cho mình. Tôi thân loan không bao giờ niệm Phật cầu phước báo cho cha mẹ thân quyến. Bây giờ xin nhắc lại với Phật tử. Cái này đại chuyện đó, cái gì nào cho thấy kiểm điểm lại là một phần lớn là sao? Một số người niệm Phật để cầu cho mua mai bán đắt. Có đúng bảo hòa cho Phật chưa? Chưa. Có một số người niệm Phật cầu cho gì? Con tu thi đậu. Có một số người niệm Phật là để gì? Để cầu được giàu sang phú quý. Phật độ cho con ai đà độ con giàu sang phú quý. Có một số người niệm Phật là làm sao cầu tôi là mạnh khỏe sống lâu ha. Người khác khá chú cầu niệm Phật là cầu sanh về cõi trời. Cái đó đúng bản hoài chư Phật chưa? Chưa. Vậy thì trong ngày ngài nói làm số gì? Có 9 ngày là ngài cũng không có niệm Phật cầu phước báo cho cha mẹ thân quyến thân bằng cũng thuộc đâu. Vậy thì ngài cầu gì? Cầu gì mới đúng bản hoài chư Phật? À, cầu về Tây Phương Cực Lạc tu học làm Phật độ chúng sinh, phải không? Nè, về đúng bản hoài chư Phật đó. Vậy thì sư xin hỏi, trong này có quý Phật tử nào mà niệm Phật mà cầu kiếp sau giàu sang phú quý không? Không, tốt. Xin đọc lại nè. Ở trong này quý Phật tử nào có cầu niệm Phật rồi sanh về cõi trời làm tiên đồng ngọc nữ không? Nhớ hứa siêu rõ ràng nghe mà nữa mà tiên Đức Ngọc Đế sai tiên đồng nữ xuống trước mà đi cái là không có trách rồi nha. Ở đâu rõ ràng đó. À thì đó, bởi Phật tử mới nhớ kỹ điểm này cho rõ nha. Mình Phật tử tại sao mà được như vậy? Tại sao Phật tử được cái tâm niệm này? Phải nhờ mình nó được có tu tập rồi nghe Pháp không? Thật đấy. Nhiều người lắm rồi niệm Phật là sao đỡ kiếp này được rồi. Tu trì ráng niệm Phật kiếp sau đỡ kiếp này được rồi. Đỡ làm người là đỡ kiếp này. Mà phần đông lớn như vậy đó Phật tử. Tự nhiên phải không? Mà bây giờ Phật tử về làm tiên mà vẫn không chịu thì tưởng là tâm niệm mình khá ra. Không phải mình khen Phật tử phải chấp nhận nhau. Mà nếu trường hợp mình học rõ đạo rồi mình làm đó là đi lại con đường không đúng bản hoài chứ Phật. Ở đó phải nhớ nghĩ cho kỹ nha. Phật tử ráng nghe Pháp, ráng tu tập để cái tâm mình vững vàng. Đó ha, vững vàng. Rồi làm sao mà bắt chước Hoài Ngọc Thiền Sư đó. Khi mà Hoàng Ngọc Thiền Sư tới giờ lâm chung rồi, sáu của trời lục dục tiếp tục đưa tiên đồng nữ xuống rước Phật tử. Nè ha, là ngày nhất tâm tới giờ lâm chung rồi bắt đầu bị gì gần quá Tứ Tiên Dương ở núi Tu Di nè. Tại Tứ Tiên Dương á, xa tiên đồng nữ xuống rước, ngài biết rằng tiên đồng Ngọc Nữ là bắt đầu chư thiên rồi, ngài không đi nhất tâm niệm Phật. Cõi trời đau lợi Đức Ngọc Đế sai tiên đồng xuống rước, nhiễm bắt không đi. Nè ha, đó. Có trời Gia Ma sai tiên đồng nữ xuống rước xe loan cho phụng nó nhớ tiên đồng một nữ có nam có nữ ha, đừng có đi. Rồi cả có trời đổ xuất xuống không có đi, kiều sáu có trời lục dục đó là đang đưa lần lượt đưa xuống ngài, rồi mình nhiếp tâm niệm Phật mình đã rước mình không đi mình về chứ đâu bắt ép này phải không? Rồi thì nhiếp tâm niệm Phật chờ Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng từ phương Tây đến đưa cái đài sen, nhớ là cái đài sen chứ không phải xe loan xe phụng nha. Chúng ta rõ ràng nhìn cho kỹ lên rồi phải đi chứ đừng hết tốt nó sợ đi hành tiền sướng quá đi là thật đấy. Bắt đầu rõ ràng đó. Đó Phật tử bình tĩnh, đừng ngại ngùng, mình đã dự bị rồi, dự bị hiện bây giờ là rất nhiều năm nhiều tháng rồi thì bình tĩnh, đừng hết tốt, cứ là thanh tịnh niệm Phật rồi chờ đúng như vậy rồi mới đúng đường đúng lối rồi mới đi, phải không? Đó thì tôi đi vậy là trúng nè. Phật tử biết mình chưa làm Phật làm Thánh đâu. Khi mà về cõi trời rồi là ô nhiễm vui vẻ cõi trời là không có tách trời đó được. Rồi muốn tu niệm Phật, muốn về cõi Phật hay đàn không được nữa. Bị cái đó là ngũ dục thắng diệu lắm. Tự biết không? Điểm thứ hai, ngài nói gì? Bởi vì tất cả mọi chúng sinh đều là cha mẹ, anh em, thân quyến của nhau. Mỗi người chúng ta đều luân phiên giúp đỡ lẫn nhau trong thế giới này hoặc trong thế giới khác. Đó. Qua câu này là ngài trong kinh Phạm Võng, ngài lấy cái ý trong kinh Phạm Võng của Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh trong mười phương đều là cha mẹ của ta cả, hay tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, hay là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, không nên tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là thân bằng quyến thuộc cha mẹ của ta cả. Tại vậy thì mình hiểu sao? Khi vậy rồi thì mỗi người chúng ta đều luân phiên giúp đỡ lẫn nhau trong thế giới này hoặc thế giới khác. Đó là sáu cõi đó nha, luân phiên giúp đỡ nhau. Hiểu như vậy đó thì ngày nãy ngài nói là không có nên là niệm Phật để cầu cho cha mẹ được phước báo tốt đẹp, cái hiện tiền này, cha mẹ hiện tiền ở trong gia đình mình nè, nha. Mà mình nên gì? Mở rộng lòng ra nha. Là mình từng làm con, làm cha, làm mẹ khắp chúng sinh trong mười phương, phải không? Nhiều đời kiếp mình và chúng sinh có liên hệ liên lụy nhau là thân bằng quyến thuộc cả. Cho nên Ngài mới nói rằng tất cả chúng sinh trong mười phương, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Và khi mình phát tâm lớn như vậy rồi thì muốn độ cha mẹ tốt, nhưng mà độ chúng sinh khắp trong mười phương, cha mẹ khắp trong mười phương, mà muốn được vậy là phải gì? Phải về Tây Phương Cực Lạc học đạo hoàn toàn mới độ khắp chúng sinh trong mười phương được. Vậy thì mà mình không phải là không độ chúng sinh, không độ cha mẹ trong hiện đời, dĩ nhiên là độ rồi đó, thấy không? Dĩ nhiên là phải độ rồi, nhưng mà đồng thời cũng phát tâm độ khắp chúng sinh trong mười phương. Như vậy là quý Phật tử tu tập á mới tinh tiến được. Bây giờ giàu cho khó khăn, giàu cho nặng nhọc, giàu cho hơi ngồi đau chân mỏi lưng chút đỉnh đó, ngồi niệm Phật rồi đó ha, tu tập hơi cực khổ chút, thì bây giờ mình nghĩ rằng mình này lợi ích không phải cha mẹ đời này, mà lợi ích cho gì? Cha mẹ chúng sinh khắp trong mười phương. Thì bây giờ mình có xá nề chi mà cực khổ đau khổ chút đỉnh này. Nhờ có cái tấm lòng đó, nhờ tấm lòng hiếu thảo tốt đẹp đó mà mình gì? Tinh đắn tu mà, phải không? Mới vượt qua cái đợt cuộc đời ngũ dục này được. Điểm thứ ba, giả lại nếu do căn cơ của tôi mà tôi hành tịnh nghiệp bằng cách niệm Phật, ấy là tôi hành thiện cho cha mẹ thân quyến tôi. Đấy, nói lại nè, Phật tử thấy cái ý nguyện này rất là hay nha. Quả lại nếu do căn cơ của tôi mà tôi hành tịnh nghiệp, do căn cơ của tôi, do ta là tổ thân Loan nói vậy, do căn cơ của Ngài hành tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là sao? Là tu tịnh độ đấy, tính hạnh nguyện đấy ha, tịnh nghiệp. Bây giờ nói lại cho Phật tử ý niệm đi, mình tu tịnh nghiệp rồi Phật tử cứ khi chưa rõ. Tịnh nghiệp á, nó khác với gì? Là ác nghiệp. Tịnh nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh. Rồi tại sao mà mình nói mình tu tịnh độ là cái nghiệp thanh tịnh? Phải không? Thân niệm Phật á, niệm niệm Phật là niệm thanh tịnh, thân lại Phật là thân thanh tịnh, ý nhớ tưởng Phật là ý thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh, đồng chư Phật giảng Tây Phương. Tôi kêu rằng tịnh nghiệp, thân khẩu ý đều thanh tịnh cả khi mình tu đúng cách như vậy. Đó, đó. Còn bây giờ ác nghiệp là mình khởi nghĩ tưởng buồn vui mừng giận thương ghét chúng sinh bên ngoài, nó kêu thất tình lục dục, nó kêu gì? Ác nghiệp chứ không phải tịnh nghiệp, động nghiệp chứ không phải tịnh nghiệp. Đó, mà tôi tu hành tịnh nghiệp bằng cách niệm Phật, nè, ấy là tôi hành thiện cho cha mẹ thân quyến tôi. Đó, thành ra bây giờ mình vừa tu đó mà hành thiện cho cha mẹ thân quyến hiện đời và cấp trong mười phương. Nhất nhân thành đạo cũ quyền thăng, nó liên hệ như vậy đó Phật tử. Một người mà thành đạo rồi thì cũ quyền được ảnh hưởng tốt đẹp, cũ quyền hết tổ bây giờ ảnh hưởng tốt đẹp, và khi thành đạo rồi thì ảnh hưởng luôn gì? Cha mẹ khắp trong mười phương, những kiếp vô lượng kiếp quá khứ của mình. À, điểm thứ tư, nhưng một khi đã lìa bỏ kiếp sống huyễn ảo này và đạt đến chỗ vô thượng của Phật trí, đại bi tâm siêu phàm liền tế độ tôi khỏi mọi túc nghiệp, dù cho tôi có ở trong cảnh ngộ lao luân nào đi nữa. Cái câu này nếu mình hiểu theo rất là an ủi mình. Nhưng một khi đã lìa bỏ kiếp sống huyễn ảo này, đạt đến chỗ vô thượng của Phật trí, là một đã mình phát nguyện rồi. Mình phát nguyện rồi là gì? Là lìa bỏ kiếp sống huyễn ảo này. Khi Phật tử có phát nguyện chín chắn rồi thì đã lìa bỏ cõi huyễn ảo này rồi. Nhớ rằng xin nhắc lại cái câu vào cái phát nguyện mà ngày trước đại sư dạy mình đó nha. Là khi mình phát nguyện là nguyện lấy bỏ, nguyện lấy Tây Phương Cực Lạc. Khi mình nguyện lấy Tây Phương Cực Lạc là phải lấy Tây Phương Lạc chứ không bao giờ lấy bỏ. Còn nguyện bỏ của ta bà này là phải bỏ cho rốt ráo chứ không có vụ bỏ đi bỏ lại. Bây giờ xin nhắc Phật tử rõ chỗ mà cái vụ mà bỏ đi bỏ lại nè, phải không? Bây giờ bắt nguyện mình nguyện luôn luôn nguyện Tây Phương Cực Lạc là bỏ của ta bà chứ gì, phải không? Rồi bây giờ mà ai nói nặng nói nhẹ Phật tử, rồi Phật tử đứng được cự người ta, bây giờ mình có muốn ở đây hay về Tây Phương? Đó rồi, bỏ đi bỏ lại là vậy đó. Mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc rồi, mà còn quyến luyến thương con thương cháu quá. Cái đó là muốn muốn thiệt về chứ hay còn muốn ở lại. Đó, bỏ thì bỏ lại. Mình nguyện giữa Tây Phương Cực Lạc rồi mà mình còn tham đắm cái nhà ruộng vườn, vậy thì bỏ hẳn chứ muốn bỏ thì bỏ lại. Đó, bỏ đi bỏ lại là vậy đó. Phải không? Bây giờ người nói là nguyện lấy Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên là nguyện về Tây Phương Lạc đó. Này kêu nó bỏ lấy cho dễ hiểu. Thì nó nguyện về mình tâm mình hướng Tây Phương Lạc, lấy Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Là tất nhiên là không lấy gì đấy lại, quyết định là nắm Tây Phương Lạc là phải nắm, rút lên nó về đó thôi. Phải không? Không có vụ mà lấy gì đấy lại. Bây giờ lấy để lại là sao? Là khi mình nguyện của Phật A Đà rồi, là tới giờ lâm chung Đức Phật đến rước mình. Bây giờ đình với Đức Phật, nó thôi giờ con còn chưa xong, Đức Phật cho ở lại hẹn thời gian nữa đi. Phải không? Con cháu tôi là nhớ nhà nhớ cửa, còn chuyện dưới này chưa xong. Cái đó là lấy hẳn chưa? Chưa, còn hẹn còn móc ở đây đâu được, thì Đức Phật cũng chưa rước được. Nhất định một lòng một dạ là về có Tây Phương Lạc, là nguyện về là phải về, chứ không có vụ mà lấy gì lấy lại. Phải không? Đó. Thì khi mà hẳn được như vậy rồi thì Phật tử phải bảo đảm lắm ha. Và người đó vượt về đó, Phật tử phải hiểu đúng cách như vậy. Bây giờ hàng ngày mình thi tu tập rồi, thì khi phát nguyện rồi thì Phật tử rà cái tâm mình coi còn dính mắc cái gì. Mà dính mắc cái gì là phải sao? Chuyển hóa đi, tính như dứt khoát đi. Đó ha. Cái gì dứt khoát cái nấy. Sở dĩ mà chúng sinh tu nhiều mà không được giảng sanh là cái điểm không dứt khoát đó. Phải không? Đó. Lấy bỏ dứt khoát. Nguyện về là nguyện về, chứ không dụ mà nguyện về mà còn muốn chỗ nào dính yếu gì đây hết chứ. Đó. Quý Phật tử nên nhớ rằng á, Đạo Phật quyển chuyển mà dạy đạo. Phải không? Mới ban đầu giàu cho học tâm, giàu cho học có Tây Phương Cực Lạc, giàu cho học cái nào nữa là cũng cái gì? Là có năng có sở. Bước đầu tiên là mình
bỏ ác lấy thiện,
bỏ xấu lấy tốt. Nhưng mà cái pháp tu đó, xin thưa Phật tử, là cái pháp tu tương đối. Nhưng mình mới tu, mình phải dùng phương tiện tương đối đó. Bây giờ lên học pháp Đại Thừa Tố Ngộ thì bây giờ Phật tử học tánh thấy tánh nghe chứ gì. Nhưng mới đầu học mình cũng có năng có sở, còn năng còn sợ. Nhưng bây giờ mình học tánh thấy, cái bị thấy là gì? Bị thấy là gì? Đó là sợ kiến. Cái hay thấy là năng kiến. Còn năng còn sợ, cái năng kiến là tâm của mình. Còn vật bị thấy là vạn vật mình sanh diệt bên ngoài. Nhưng mình nương cái sanh diệt bên ngoài rồi mới gì? Mới ngộ cái tâm bất sanh bất diệt của tánh thấy mình. Tự đó không? Đó. Rồi lên một tầng nữa, Đức Phật nói gì? Đức Phật có hỏi chúng sinh đó, hỏi mình đó, là bây giờ mình thấy cái bình hoa có phải là tánh thấy mình không? Không. Nhưng mà có ngoài cái tánh thấy mình không? Không ngoài. Và đến giai đoạn cao hơn nữa là gì? Cái bình hoa là tánh thấy là bình hoa. Tâm cảnh nhất như là tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, nhìn đâu cũng Phật, nhìn đâu cũng biết màng. Thì lúc bây giờ mình mới nói là rốt ráo được, phải không? Lúc bây giờ hết năng sở rồi. Mình học đạo cũng vậy. Thì bây giờ mình còn mới tu tập, mình chưa nhập tâm mình gì, phải bỏ hẳn, bỏ ta bà là về Địa Phương Cực Lạc à. Còn mấy vị thiền sư, mấy người học thiền nó ôi còn chấp quá, cõi này cõi kia, còn chấp, mình mới tu còn chấp. Nhưng mà tôi tu tập chưa trọn vẹn mà rồi nhập tâm liền, mà cái người nó sao còn chấp bỏ cái này lấy cõi kia. Tất nhiên là người cũng chưa được bao nhiêu đâu. Phải mấy tu mà đánh đỡ như tâm cảnh nhất như thì bắt đầu là chuyện đó là cũng là hết kiếp này mấy thiền sư chưa làm được gì nhiều đâu, phải không? Đó. Thì khi mình biết rằng á, Đức Phật nói rằng học đạo mà đi sâu tự mới thấy, là trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh rất cao của nhà Phật đó, kinh Hoa Nghiêm đó, thì làm sao thập tính đó, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác là Phật. Vì thì có bỏ cảnh giới tâm này qua cảnh giới tâm kia không? Cảnh giới của tâm mà. Thì bây giờ khi tâm mình chứng tới đâu thì kêu mình thập tính. Rồi mình tu khi tâm mình chứng tới nào, tới chỗ nào đó tu cá cá nữa mới thập hạnh. Phải không? Đó. Rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nó thập địa. Được không? Rồi qua 30 mấy, 50 mấy tầng. Vậy thì không bỏ cảnh giới này qua cảnh giới kia là gì? phải không? Đó. Thì bây giờ mình cũng tạm là Bồ Tát, không phải bỏ cảnh giới này để qua tiếp tục tu tới cảnh giới kia. Thì mình tạm bỏ cảnh giới ta bà ủ trượt khó tu này về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật cái đài dạy dỗ mình tu tập mà tội gì? Mà tội không? Cũng bỏ cảnh giới này qua cảnh giới kia, cũng là cái đường chư Phật hướng dẫn, đúng như thật như pháp thôi. Nhưng mà chúng sinh hay kêu Đức Phật nó tự cao ngã mạn á, mới học được ba mớ không có nhiều à, phải không? Mới học ba mớ không có nhiều rồi đã bắt đầu là được là kho khỏi tu, là đốn nhập liền à, khỏi cần bỏ cảnh giới này qua cảnh giới kia. Mà đại Bồ Tát đã tới thập địa rồi, người ta cũng phải bỏ cảnh giới này qua cảnh giới kia nữa đó không? Mình tìm hiểu rõ như vậy rồi thì Phật tử có niềm tin. Ví dụ mà mình bỏ cảnh giới Tây Ba Ta Bà này về Tây Phương Cực Lạc để tu tập làm Phật, cái chuyện đó không có lỗi, không có sai gì cả. Đó hả? Rất là đúng pháp thôi. Bởi tâm niệm chúng sinh Phật tử thấy á, là không khéo đó, thì chúng sinh nó gặp nằm trong cái bệnh nặng đó. Cái bệnh nặng là bởi Đức Phật nó là kiêu mạn ngã mạn rồi đó, nhiều lắm. Và Phật tử đây là biết trường hợp, Phật tử biết sư cụ luật rồi chứ, biết rõ ha. Mà biết rõ chứ chưa biết rõ cái chỗ mà ngài dạy đâu. Sư cụ luật là dạy rất kỹ càng cho đệ tử, và giới luật cũng trang nghiêm lắm. Mà ngài cũng nhận là đệ tử nhiều lắm á, rồi dẫn cái ông trẻ trẻ rồi, mấy ông trẻ trẻ con số học vô cho học kinh đại thừa, kinh này kia ngài không có cho học, nhưng nó lén coi. Lén coi nói trời nói đất, không kể ai cho nói trời đất, nói ta nói đại thừa siêu việt không à. Ngài gặp nói là ngài đuổi, đuổi biết mấy người vậy, nói trời đất tôi dạy ông cũng lén coi đại thừa, ông nói trời đất quá, phải không? Rồi bây giờ gặp cái ông nào nhỏ nhỏ sư cụ hay nói chính, bữa hổm có sư đây nè, nói bỏ mấy ông đại thừa đó. Rồi sư đúng ra sư tội giới á, thì sư thì hay giảng năm tông cho Phật tử dễ nghe, nhưng mà ngài tìm hiểu sâu á, và ngài cũng ý niệm đại thừa lắm. Rồi bà ngài mới nói rằng với sư cụ, cái chỗ có lỗi là lỗi đệ tử đại thừa của ông, chứ đâu phải là kinh đại thừa có lỗi, sách đại thừa có lỗi, phải không? Tao không sách đại được. Thì mấy ông đệ tử ông là ông coi ba mớ trong kinh sách rồi, ông hiểu đạo hiểu tâm hiểu tánh giải thoát tâm cảnh nhất như vẫn nói trời đất mà chỉ chuyển có nổi mình đuổi à, được thuốc đủ mấy nghìn vậy đó. Thì sao ngài bí niệm sự thật ra là không có lỗi, kinh đại thừa rất là không có lỗi. Nhưng mà có lỗi là lỗi gì? Có lỗi là lỗi mình coi đó rồi mình ngã bạn từ cao, mình biết cái trên mặt ngôn ngữ dân tự rồi nói trời nói đất, nói miệng mà không hành được, phải không? Phật tử phải hiểu rõ chỗ này. Mà kinh đại thừa người ta phải biết, Phật tử kinh đại thừa là nếu hiểu rồi nó vô ngã. Rồi sau sư mới trao đổi sư cụ, cho nên đúng ra con cũng khảo cứu kinh đại thừa. Mình Phật tử nhớ rằng mình học tông tịnh độ này là kinh đại thừa nha, thì mình hiểu đại thừa là hiểu tâm, là mình phải khi mình hiểu tâm rồi á, thì tâm mình, tâm chúng sinh, tâm với Phật là bình đẳng như nhau, có ai hơn ai đâu, phải không? Mà mình muốn ấy làm phải cung kính. Thành ra giàu sao đó chưa mới nói rằng sư cụ có thấy con cũng có học kinh đại thừa lắm à, đọc à, nhưng mà gì vẫn cung kính sư cụ một cách ví dụ lớn hơn là thì sư nghĩ rằng là kính lão đất tràng à, người nào lớn mình tu trước mình lo cung kính hạ mình, cái đó mới là đại thừa. Còn đại thừa chưa thâm nhập tâm rõ ràng, chưa thấu suốt nguồn tâm, rồi mình nói trời đất, tưởng ta là học được ba mới tâm là tưởng ta là Phật à, đó không? Khi không mà nói là Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh giao Phật tánh, mẫu sinh diệu tự tánh Phật cả, cái rồi mình ngộ đâu ngộ theo cái ngôn ngữ dân tự đó, mình là Phật rồi, mình không kể ai chứ ông Phật đâu. Ông Phật là khiêm cung, ông Phật là cái khiêm nhượng, mình ngộ cái tâm chừng nào ta còn khiêm cung khiêm nhượng hạ thấp mình nữa, mình hiểu đạo đó đó. Bởi sư dạy một số Phật tử thiện nam sư đó là thỉnh thoảng nếu ba ông học một cái chân lý tuyệt đối tôi dạy cho để sâu vào tâm tánh, là nếu hiểu tâm tánh hiểu cao giúp tận trời xanh, nhưng mà xin thưa là phải hành và phải hành hạ thấp xuống là mấy ông mới được, mới giữ tu được à. Hạ trên cái mặt hành đạo là phải hạ mình cho sát đất để có sự dung hòa, phải không? Mấy ông đệ tử mà đại thừa của sư đó là đi thưa về trình à, đi đâu mà thưa cha mẹ con đi, bây giờ có vợ con cũng thưa cha mẹ, nếu ở chung nhà cha mẹ. Mấy ông hành đó hạ mình cho sát đất rồi mới dung hòa giữ được. Chứ mà học đại học cao bút lo nói trời đó không là không bao giờ hành sống đó được đâu. Đừng có nhớ cho đó, mình phải như chỗ này mình Phật tử thấy ngày thân loan ngày đọc bài sám hối không, tổ mà ta rất là khiêm cung thì mình cũng vậy, mình rất là khiêm cung, ai nó hơn mình mặc hơn đi. Mình tu tập là mình phải khiêm cung, hạ mình cho bao nhiêu người thương mình được, cái đó mới đúng nghĩa đại thừa. Chứ còn mà đại nói tu đại thừa cái là nói trời đất không, nói đời cái miệng không, thành ra cái hành không có được, là phải nó đúng nó đường đạo là phải học, thì phải nên học cao vút suốt nguồn tâm, chứ còn chân lý tuyệt đối mà ra hành nó là phải gì, nhớ chỗ này là hành phải hạ mình sát đó, khiêm cung cho tột cùng để dung hòa, làm sao mà tất cả mọi người được cảm tình mình, được thương mình hết, chứ đừng nghiêu hiu tới đắc cái gì cả. Mình hiểu sâu suốt nguồn tâm thì mình thấy càng là cái tâm mình nó còn vọng động này kia, mình càng thấy còn thiếu sót nhiều lắm đó. Phật tử nhớ gì thì Phật tử nhớ hôm nay là Phật tử học kinh đại thừa nha, mới mà đại thừa thì mới tâm mới làm Phật đấy, rồi phát tâm làm Phật độ chúng sinh thì mình hạ mình khiêm cung ha, rồi mới niệm Phật thì dễ cảm với Phật hay nào đó. Đó là gì? Điểm thứ ba, vả lại nếu do căn cơ của tôi mà tôi hành tịnh nghiệp bằng cách niệm Phật, ấy là tôi hành thiện cha mẹ thân quyến tôi ha. Cái câu này Phật tử nãy nở ấy rồi nè ha, thì mình hành tịnh nghiệp rồi đó, rồi thân bằng cha mẹ thân quyến mình cũng được ảnh hưởng, rồi cũng được ảnh hưởng rồi, rồi sau này mình thành đạo rồi gì độ cha mẹ thân bằng với tụ khắp trong mười phương. Điểm thứ tư, nhưng một khi đã lìa bỏ kiếp sống quyển ảo này để đạt đến chỗ vô thượng Phật trí, đại bi tâm liền được tế độ tôi khỏi mọi túc nghiệp đó. Và khi mình Phật tử hiểu rằng nếu mình đạt đến cái vô thượng Phật trí đó nha, thì nhờ cái đại bi tâm siêu phàm tế độ khỏi mọi nghiệp đó. Phật tử thấy tại sao mà cái đại bi tâm đức mình vô hoài đức Phật A Đà, là khi cái đại bi tâm đức Phật A Đà là người dùng 48 lời đại nguyện mà mình theo ngài rồi thì sao, niệm Phật theo thì một là nãy sẽ nói đó là trừ đi cuối đầu là Phật A Đà thần chú với các nghiệp, tất nhiên nó chuyển hóa mọi túc nghiệp của mình ha. Đó. Thì khi mà giàu cho túc nghiệp như thế nào nữa sẽ niệm Phật rồi và được sẽ chuyển hóa cả. Nhắc lại mấy câu này rất quan trọng. Cái này Phật tử có học rồi nhưng mà phải nghe đi nghe lại, đi chỗ này nó hơi rối chút. Là nếu mà bây giờ mình luận hiến nói về Đức Phật A Đà, nói về chân tâm bổn tánh Đức Phật A Đà, nói về Phật A Đà, thì mình có phải là ở trong tâm A Đà không? Tâm Phật A Đà không? Nói về pháp thân Phật A Đà thì có phải là mình ở trong pháp thân Phật A Đà không? Phải không? Đi từ từ Phật tử đi rồi. Bây giờ nói về mình, nói về pháp thân mình nha, nó tham một pháp thân của Phật tử. Nếu mà luận về mình thì Đức Phật A Đà phải ở trong pháp thân mình không? Rõ ha. Vậy thì mình ở trong mình ở trong Đức Phật A Đà, Đức Phật ở trong mình, hai cái này kêu dung nhiếp nhau, rõ không? Đó. Thì vậy thì mình dùng danh hiệu mình dùng danh hiệu Đức Phật A Đà, phải không? Mình niệm Phật A Đà thì Phật A Đà ở trong tâm mình. Mình dùng tâm mình niệm Phật A Đà, Đức Phật A Đà trong tâm mình, không gì dung nhiếp gia hộ mình sao? Bây giờ nó là cho Phật tử chỗ này. Có chỗ cổ đức nói rằng mình với Đức Phật A Đà còn gần hơn là cha mẹ ở chung trong nhà mình á. Rõ không? Nói lại, bây giờ cha mẹ Phật tử mình cứ nói ví dụ mọi người ở chung trong nhà nhé, cha mẹ ở chung trong nhà, mà mỗi ngày mình gặp gần, ngày ăn cơm chung, gần chung, ngồi cũng gần gũi đó, thì mình rất gần phải không? Còn trên cái sự thì bây giờ Đức Phật A Đà cách ở Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 dẫn ước của Phật, làm sao mà tổ nói rằng Phật A Đà còn gần mình hơn là cha mẹ mình? Trên cái sự tướng thì mình không thể mà nói gì được. Nhưng mà trên cái lý, phải không? Trên cái lý đạo á, thì mình với Phật A Đà, với cha mẹ mình thì ai gần ai xa? À, mình với Phật A Đà gần bị dung nhiếp nhau, không sao quá, chắc dung nhiếp nhau là ví dụ như đây là ánh sáng đèn điện, đây là ánh sáng đèn điện, như mình Đức Phật A Đà ánh sáng đèn điện, rồi các ánh sáng nó giao thoa nhau, có gần xa không? À, đúng rồi, nó cứ giao thoa nhau rồi, mình là ngày ngày là mình rồi, đó không? Thì đó là khi mà hiểu được lý đạo vậy, Phật tử mới có, mới hiểu được lời mà tổ thầy nói, phải không? Còn mình cha mẹ ở trong nhà mình chứ, có khi cách thước, khi cách hai ba thước, phải không? Mà ở trong nhà còn cách xa mà, còn cái này là mình luôn luôn mình dung nhiếp. Vậy thì khi hiểu về Phật tử làm sao? Khi mình thành lòng niệm Phật cái đà, đừng có ngại rằng Đức Phật cái đà không tiếp rước mình, phải không? Cứ gần mình là ngài là mình rồi, phải không? Cái mình niệm gì thì Đức Phật đây đà trong tâm mình làm sao? Dung nhiếp. Còn như vậy đó, còn mình đức xin hỏi giảng về Phật tử mới rốt lý. Bây giờ Đức Phật vượt Sư Ly Quang Dương Phật về phương Đông, cách đây còn bằng 10 lần hơn Tây Phương Lạc, cách xa hơn nhiều lắm. Vậy thì Đức Phật vượt Sư Ly Quang Dương Phật ở Đông Phương đó, thì có ông ta mình không? Ngộ ha. Đức Phật nó xa quá cái ngán ha, tầm gió không tới ha. Đức Phật vượt Sư Ly Quang Dương Phật cách phương Đông, cách đây nó nhiều lần bằng thí dụ 10 lần hơn xa cõi Tây Phương Cực Lạc đi, phải không? Vậy thì Đức Phật vượt sư và cõi Lưu Ly Quang Dương Phật đó là ông tâm mình ở ngoài tâm, tâm tâm mình sao nãy nó không, không mình chưa nói trong ngoài thôi, chuyện niệm không chưa tới, hỏi đâu trả lời đó, phải không? Tuy nhiên là ông tâm mình chứ gì, phải không? À, mặc dầu ở trong tâm mình cũng tâm mình, và trong tâm mình có ở Tây Phương, ở cõi mà tịnh độ của Lưu Ly Quang Dương Phật không, dược sư không, có không? Có chứ, nghi nữa, bả ta trùm chứa mười phương là chỗ nào không có,